Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục phát thanh Vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác chăm lo Tết cho các bản làng kết nghĩa của Công an tỉnh. Tiếp đó là bài triệt xóa đường dây số đề lớn ở huyện Tuy Phước. Trước hết, mời các đồng chí, quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân là công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Tài có trụ sở tại thôn Thủ Thiện Thuận, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên theo quy định tại khoản 2 điều 227 Bộ luật hình sự. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Thị Tuyết Vân, 45 tuổi, ở phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Đắc Tài cùng về hành vi này. Cũng trong tuần qua, ngày 20 tháng 1 năm 2025, Công an huyện Phù Mỹ đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Cảnh, 18 tuổi, trú thôn Chánh Khoan Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 1, Cảnh đã cướp giật túi sách, trong đó có gần 129 triệu đồng của bà Hồ Thị Thái, 55 tuổi, ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ. Tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tuần qua xảy ra 3 vụ, làm 2 người chết.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, cùng với các cấp các ngành trong tỉnh, từ đầu tháng 1 này, Công an tỉnh đã triển khai chương trình Xuân Ấm Áp tại hầu hết các bản làng kết nghĩa của Công an tỉnh thuộc các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân và Tây Sơn. Đến nay, Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương phối hợp với các đơn vị tài trợ và ban quản lý các làng tổ chức trao gần 19.000 phần quà và tiếp tục thực hiện đến trước ngày 25 tháng 1, góp phần mang Tết ấm áp đến với bà con vùng cao. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Điểm nổi bật trong chương trình Xuân Ấm Áp năm nay của Công an tỉnh Bình Định là Công an các đơn vị địa phương khi tổ chức tặng quà Tết cho bà con ở các bản làng đều gắn với việc tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật cho mọi người dân. Những quy định mới về luật giao thông, nhất là Nghị định số 168 của Chính phủ, các thủ đoạn mới của tội phạm và tệ nạn ma túy, tình hình lừa đảo qua mạng xã hội được lực lượng công an lồng ghép tuyên truyền để vừa giúp bà con có thêm niềm vui, vừa thêm hiểu biết về pháp luật đón Tết trong an toàn. Ngày 15 tháng 1, tại làng O5, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tặng 157 suất quà Tết, gồm các loại nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 60 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, bà con được hướng dẫn trực tiếp qua điện thoại các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, giúp bà con nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, từ đó tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức cắt tóc miễn phí và hỗ trợ tích hợp bảo hiểm y tế lên ứng dụng VNEID được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chị Đinh Thị Khoa ở làng Cạm Bưng, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh nói.
Thay mặt mà tất cả người dân là cảm ơn mấy chú, mấy anh, mấy chị đã đến thăm làng tặng quà. Không có gì hơn, mong là mọi người sức khỏe, dồi dào, bình an. Chúc năm nay ăn Tết vui vẻ.
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, là lực lượng tổ chức chương trình Xuân Ấm Áp tại các vùng cao, vùng xa nhất của tỉnh. Đoàn đã trao tặng 150 suất quà với tổng trị giá gần 35 triệu đồng cho bà con làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh và xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh. Cháu Lê Thị Bảo Trâm ở làng Canh Giao khi nhận được quà bày tỏ.
Con là Lê Thị Bảo Trâm, con thấy mấy chú công an lên tặng quà cho con rất là vui.
Cùng với việc tặng quà, một số đơn vị còn tổ chức khám chữa bệnh, tặng mũ bảo hiểm cho bà con. Trong đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị bạn tổ chức khám chữa bệnh và trao tặng 300 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng tại làng Tờ Lét, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức chương trình với nhiều hoạt động thiết thực cho bà con ở thôn 4, xã An Quang, huyện An Lão. Trong đó, đơn vị đã trao tặng 80 suất quà, một suất trị giá 600.000 đồng cho các hộ gia đình và tặng 2 suất quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn. Đoàn đã tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 100 người dân địa phương. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các quy định về pháo để bà con biết và tự giác giao nộp cho cơ quan công an, cũng như không mua, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép. Trong quá trình thực hiện chương trình, lực lượng công an đã nhận được sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền các cấp, các cơ quan doanh nghiệp và rất nhiều những tấm lòng sẻ chia luôn hướng về bà con vùng cao. Chị Nguyễn Thị Khoa, một mạnh thường quân đồng hành cùng lực lượng công an cho biết.
Đây là hoạt động thường niên của được tổ chức phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh tỉnh trao những phần quà ý nghĩa dành cho những cái người dân.
Năm nay, chương trình Xuân Ấm Áp không chỉ được thực hiện ở những làng kết nghĩa, mà chương trình còn được tổ chức ở một số nơi người dân có cuộc sống khó khăn. Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cùng với nhiệm vụ ra quân tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết, cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng tổ chức chương trình Xuân Ấm Áp cho bà con vùng cao, bà con có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, Công an tỉnh mong muốn hỗ trợ phần nào cho người có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi phản ánh về hoạt động đường dây tổ chức đánh số đề trên địa bàn huyện Tuy Phước vừa được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh triệt xóa.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Thế Thi, 24 tuổi ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, cùng 5 đối tượng khác về hành vi đánh bạc. Đây là đường dây đánh bạc dưới hình thức số đề có tổ chức, hoạt động bài bản liên kết chặt chẽ với nhau và số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau thời gian trinh sát thu thập tài liệu chứng cứ và quy luật, phương thức hoạt động của tổ chức đánh bạc này, vào lúc 15 giờ chiều ngày 14 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và một số đơn vị liên quan đã đồng loạt xuất phát tại nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Tuy Phước, nơi ghi nhận hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề của Trương Thế Thi cùng đồng bọn. Đến khoảng 18 giờ 15 phút ngày 14 tháng 1, 5 tổ công tác đã ập vào nhà Trương Thế Thi ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước và nhà của các đối tượng khác trong đường dây gồm Huỳnh Anh Tú, 25 tuổi ở xã Phước Hòa, Phạm Thị Thúy Trinh, 24 tuổi và Hồ Huy Quân, 42 tuổi, cùng ở xã Phước Thuận bắt quả tang các đối tượng đang hoạt động đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, thu giữ nhiều chứng cứ liên quan đến việc chuyển nhận tịch đề giữa các đầu mối được lưu trữ trong điện thoại di động sổ ghi chép. Cụ thể, tại nhà Trương Thế Thi, tổ công tác phát hiện Thi sử dụng điện thoại di động để nhận tịch đề từ các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trân, 21 tuổi ở xã Phước Hòa và Huỳnh Thị Hạnh, 50 tuổi ở xã Phước Sơn. Với số tiền giao dịch hơn 130 triệu đồng từ các đường dây chân rết của Thi. Đồng thời, các đối tượng Phạm Thị Thúy Trinh, Hồ Huy Quân trong đường dây của Thi cũng đang thực hiện việc nhận chuyển tịch đề với số tiền giao dịch từ 15 triệu đồng đến hơn 70 triệu đồng một ngày từ nhiều nơi. Ngoài ra, cơ quan công an cũng tiến hành triệu tập làm việc đối với một số đầu mối khác liên quan đến việc nhận chuyển tịch đề. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hàng ngày lợi dụng hoạt động xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung, miền Bắc rồi tổ chức ghi lô đề. Hoạt động giao dịch được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội, tin nhắn SMS. Các đối tượng chia nhỏ các đầu mối giao dịch, mỗi người chỉ phụ trách một khu vực nhất định. Tất cả giao dịch tiền bạc đều thực hiện qua chuyển khoản trực tuyến bằng tài khoản. Ngoài ra, các đối tượng cũng hay thay đổi số điện thoại và địa điểm hoạt động để tránh bị truy vết. Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Thi cầm đầu là hơn 250 triệu đồng một ngày. Với nhiều thủ đoạn rất tinh vi và sẵn sàng tiêu hủy các tài liệu ngay sau khi hoàn thành giao dịch. Theo Thượng tá Trương Văn Phụng, trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, các đối tượng trong đường dây này không chỉ sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội để ghi tịch đề mà còn luân phiên thay đổi địa điểm hoạt động, liên kết nhiều chân rết. Trước tính chất phức tạp của đường dây số đề này, đơn vị đã xác lập chuyên án 0624T để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng. Lực lượng công an mất rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. và khi xác định rõ cách thức hoạt động của từng mắt xích đối tượng cầm đầu đến các đầu mối trung gian, phương án triệt xóa cũng được triển khai cụ thể. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.